Dạ, trân trọng kính chào toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em ở trong gia đình của Chúa tại Austin. Cảm ơn Chúa, lần này tôi tới không cần giới thiệu, tại vì cũng mới vừa tới thôi. Rất là vui được trở lại, vì Chúa chắc khiến cho cái bữa họp của sinh hoạt thanh niên tháng Giêng nó trở ngại, cho nên nó dẹp. Và tưởng là xong rồi, chờ tới năm sau, nhưng mà Chúa cho mở trở lại và tôi được có cơ hội cũng rảnh trong cái weekend này để đến thăm Hội Thánh, giúp cho các em thanh niên và cũng ở lại đủ để có thể chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh học bậc học này. Cảm ơn Chúa vì cơ hội rất là quý báu. Ngày hôm qua trong dịp làm việc với các em thì cũng có gặp ông bà mục sư Huỳnh Văn Linh, nguyên là quản nhiệm ở đây. Và tôi tưởng tượng tôi nói chuyện với ông bà thì ông bà rất là vui vì thấy được sự phấn tấn tới và phát triển của Hội Thánh. Thì tôi nhớ đến ông Sứ Đồ Văn, khi ông viết bức thư thứ ba thì ông nói rằng tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không có gì vui hơn. Tôi nghĩ là đó là cái phần thưởng mà quý vị dành cho ông, cho bà trong những năm tháng đã hầu việc Chúa tại đây. Và khi mà mục sư Hòa có mời tôi để chia sẻ lời Chúa thì phần đoạn này tôi đang học ở tại bên Hội Thánh ở bên Cali, và cũng thấy được có nhiều sự dạy dỗ rất là hay, cho nên muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Nói về sự tấn tới của tín đồ đấng Christ, quý vị nếu mà có Kinh Thánh mở ra thì cái đó là cái tiêu đề của cái phân đoạn mà Sứ Đồ Văn gửi cho các tín hữu lúc đó. Ông thì ông không có Hội Thánh để ông quản nhiệm giống như là ông Gia Cơ ở tại Jerusalem, nhưng mà Chúa dùng Sứ Đồ Phi-e-rơ thì ông cũng đi tới đi lui lưu hành, và ông viết lá thư này, ông viết cho tất cả những cái người sống rải rác ở trên đế quốc La Mã. Đây là bức thư thứ hai mà ông viết cho các tín hữu. Bức thư thứ nhất á, thì ông giúp cho tín đồ chuẩn bị tinh thần trước những cái sự tấn công, bắt bớ, bách hại ở dưới chế độ của đế quốc La Mã. Ông nói để mà chuẩn bị tinh thần là vì sẽ gặp bắt bớ, sẽ bị tù đày. Và chúng ta thấy Hội Thánh của Chúa ở trong công vụ đã nói đến là tản lạc khi mà ở tại Jerusalem, rồi follow lúc đó chưa tin Chúa, thì ông và nhiều các tín hữu Do Thái thì họ ganh ghét và họ chẳng những đuổi ra khỏi nhà hội, ra khỏi đền thờ, không có thể nhóm được. Cho nên các tín hữu đầu tiên họ phải nhóm ở tại nhà. Nhưng mà chẳng họ không có vừa nữa mà họ cứ tiếp tục đi tìm những người mà dám xưng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Chúa đó. Thì họ muốn bài trừ cái nhóm này trong cái thời gian đầu. Và vì thế mà các con cái Chúa phải bị tản lạc đi khắp nơi, đi qua xứ Samari rồi tản lạc ra khắp nơi ở trên xứ sở của họ. Thì Sứ Đồ Phi-e-rơ, ông và Sứ Đồ Gia-cơ còn ở lại ở tại Jerusalem thì có dịp để đi thăm nhiều nơi. Chúng ta đọc ở trong công vụ thì ông có đi đến những thành phố khác để ông thăm viếng và cũng làm phép lạ, chữa bệnh cho ông Ene, người bại, rồi đưa cho bà Đô-ca được sống lại, nhiều cái công việc trước khi mà chuyển qua sĩ Luca để nói đến về chức vụ của sứ đồ Phaolô từ đoạn 13 trở đi. Tôi cũng thích ông Phi-e-rơ là vì nếu mà chúng ta học về cuộc đời của ông á, thì mình thấy được cái tiến trình ông theo Chúa từ lúc còn là một ngư phủ đánh cá ở trên vùng biển Galilee. Ông nghe đến Chúa, ông có thể là suy nghĩ về những lời dạy của Chúa cho đến khi mà Ngài kêu gọi, thì hai anh em sẵn sàng bỏ lưới, bỏ công việc của mình mà đi theo Chúa. Và cái tiến trình theo Chúa của ông thì nó cũng không có phải là suôn sẻ, nhưng mà nó cũng gập ghềnh. Theo Chúa rồi hay hấp tấp, nói mà không biết mình nói cái gì. Có những lần bị Chúa quở, mà quở nặng lắm à. Quở là quở như quở Satan vậy đó. Nói Satan, lui ra đằng sau, nói tầm bậy, không biết cái gì mà cũng nói. Nhưng mà cũng lúc thì ông cũng khá lắm, nói Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Tức là ông là một người rất là nhanh nhẩu, mong muốn được vừa lòng thầy của mình. Nhưng mà nhiều khi ông đi quá, đi tùm bại tùm bạ tại lanh. Đó là kiểu người Việt Nam mình nói á, ngư phủ thì làm gì biết đánh đấm, cũng lận theo con dao. Rồi thấy trong vườn Gethsemane, rồi thấy thầy mình bị bắt, rồi vừa đặt vừa rút cái kiếm ra, cái nó bay hay là sao không biết, mà nó không có chém đầu mà nó chém xẹt cái lỗ tai, đứt hình miếng. Ai cũng bỏ chạy, nhưng mà rồi cũng đi theo thầy xa xa vô, ngồi bên gần đống lửa để coi coi người ta xử làm sao. Thì vô là bị mấy đại tớ gái, bị mấy người nói: nhìn cái mặt này là thằng người Galilee, là chắc là theo Chúa, theo ông Giêsu rồi phải không? Không có, chối rồi, bãi rồi đó. Nhưng mà rồi Chúa cũng phục hồi. Sách Tin Lành Giăng có thể chấm dứt ở đoạn 20. Chúa sống lại rồi. Đa số Matthew, Mark nói tới chuyện Chúa sống lại là xong rồi. Nhưng mà thêm được đoạn 21. Vì trong đoạn 21 đó thì nói đến việc Chúa phục hồi lại chức vụ của Phi-e-rơ. Chúa tha cho ông. Và Chúa giao cho cái trách nhiệm là chăn chiên của Chúa. Ông là một trong những vị trưởng sứ đồ mà Chúa dùng trong cái thời đầu tiên để gây dựng hội thánh. Rồi sau đó mới đến Phao-lô và các sứ đồ sau đó, các hội thánh được phát triển sau đó. Nhưng mà chẳng những ở trong đó Chúa phục hồi, nhưng mà Chúa cũng nói thế nào ông sẽ chết để làm sáng danh Chúa. Một cuộc đời của một con người bình thường được Chúa chọn, được Chúa kêu từ lúc mới ken, không biết gì về Chúa nữa. Tôi tưởng tượng mấy người đánh cá thì chắc cũng giống như mấy người đánh cá ở Việt Nam. Vũ phu, thô tục, chửi thề hay là nhậu nhẹt, đó là chuyện bình thường của dân đánh cá. Từ một con người như vậy mà trở nên một vị sứ đồ, đi theo Chúa, rồi được Chúa huấn luyện, rồi trở nên những người hầu việc Chúa, những người lãnh đạo, và rồi chết theo như truyền thống nói là ông bị đóng đinh, giống như Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Và ông xin những người lính: đừng có đóng đinh tôi giống như Chúa của tôi không có xứng đáng, cho nên đóng đinh ngược đầu. Thấy một cuộc đời được Chúa thay đổi, được Chúa dùng đẹp quá đi. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của ông, mượn lời của sứ đồ Phi-e-rơ. Tại vì ông nhắc nhở, ông không viết cho một cái hội thánh nào hết. Không giống như Phao-lô viết cho Cô-rinh-tô, viết cho Galati, viết cho này nọ. Nhưng mà ông viết chung chung cho tất cả những tín đồ ở mọi nơi mà ông biết. Nhưng mà ông không nói đến cái vấn đề sẽ chịu khổ, sẽ chịu nạn, giống như trong sách thứ nhất. Nhưng mà sách thứ nhì đây ra thì ông nói đến cái vấn đề là coi chừng sẽ có những giáo sư giả, sẽ có những cái tà giáo đi vào trong hội thánh. Mà mình không có biết rõ đó, thì mình không có biết phân biệt được thật hay là giả. Quý vị chắc cũng đang nghe cái minh họa này. Những người của FBI khi mà họ muốn dạy cho những người nhân viên của họ để nhận biết lúc nào là tiền giả, cái nào là tiền giả, tiền thật đó, thì họ không có bắt những người kia ngồi học cái tiền giả nó có những cái dấu hiệu gì, không cần. Họ chỉ dạy cái tiền thật thôi. Họ cứ giúp cho các nhân viên quan sát, biết rõ cái tiền thật nó ra làm sao. Thì khi họ cầm cái tiền giả là họ biết liền, tại nó không phải là cái thật. Thì ở đây sứ đồ Phi-e-rơ, ông cũng muốn làm sao để cho các tín hữu biết rõ lời của Chúa, biết rõ Chúa, những gì mà Chúa muốn mình làm, để rồi không có một cái giáo sư giả nào có thể xen vào và nói tầm bậy tầm bạ mà mình nghe hết trơn đó. Chúng ta thấy ngày hôm nay rất là đáng tiếc, rất là tội nghiệp. Chúng ta không có, mấy năm vừa qua bị bệnh dịch, mình ở nhà, cho nên mình không cần phải đi nhóm nhà thờ của mình. Mình lên mạng, mình nghe đủ thứ, ông này bà kia giảng đủ thứ chuyện hết, rồi kháo nhau, rồi giúp nhau, chỉ nhau vô ngồi nghe. Mà nếu chúng ta không biết lẽ thật thì mình nghe cái nào cũng có lý đó. Tôi có nghe một vị mục sư bạn của tôi ở Việt Nam, mục sư Thái Huy Cần, ông nói như vậy: nếu mình không biết rõ chân lý thì cái gì cũng có lý hết, cái gì nghe cũng có lý hết. Vì nếu không, mình không biết rõ chân lý. Cho nên bài chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay muốn giúp cho quý vị và cho chính mình tôi, mình xem xét coi mức độ đến như thế nào. Và trong cái tích rất là hay, sự tấn tới của tín đồ đến Chris. Ở đây không nói tín đồ của Austin hay là tín đồ của Cali hay là tín đồ của một cái thành phố hay một hội thánh nào hết. Tín đồ đến Chris, mình theo Chúa, Mình muốn giống như Chúa, mình muốn được lớn và trưởng thành, có tầm thước vóc dạc, được chững chạc giống như Chúa của chúng ta. Chứ không phải muốn giống theo một giáo chủ hay là một vị lãnh đạo nào hết á. Mình giống là mình giống theo Chúa. Cho nên Chúa khiến sao ban phiên dịch đã dùng cái này rất là hay. Cho nên tôi chọn, tôi thấy cái đoạn này hay và cái tích cũng hay nữa, cho nên chọn cái phần đoạn này để cùng học với quý vị buổi sáng hôm nay. Tích là sự tấn tới của tinh đời Đấng Christ. Mà tại sao mình phần phải tấn tới? Thưa quý vị, tại vì đó là cái điều mong ước. Khi mà Chúa cứu chúng ta thì Chúa không muốn cho mình cứ là con đẻ, là con nhỏ hoài. Nhưng mà cái việc mà ai, các đầy tớ Chúa, các sứ đồ và ngày hôm nay các mục sư thì đều mong muốn những cái người mà mình giúp đỡ, mình chăn đó, thì muốn cho họ được tấn tới. Tác giả của thơ Hebrew đoạn 6 nói rằng, ý vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học của tin lành Đấng Christ. Mình không có nhảy bước, mình phải học qua những cái điều sơ học đó. Nhưng mà không phải là cứ ngồi học mẫu giáo hoài, cứ ABC hoài. Tôi đang giúp dạy tiếng Do Thái, tiếng Hebrew, thì bây giờ là tôi không có mong những người học viên của tôi là phải đọc như tôi, đọc Kinh Thánh rồi còn hiểu chưa. Bây giờ là cái mức của họ là chỉ ABC thôi. Họ ráp được, đọc làm sao, phát âm được thôi là tôi mừng lắm rồi, cảm ơn Chúa. Vậy thôi. Nhưng mà tôi không có muốn họ chỉ có nhiều đó, cứ đọc tới lục lui, cứ ABC hoài. Mình mong muốn họ cũng tiến bộ chứ. Họ phải khá chứ, lên lớp, mỗi từ vỡ lòng lên mẫu giáo, lên lớp 1, lớp 2, lớp 3 chứ. Không lẽ cứ vỡ lòng riết. Bây giờ mà họ mà bập bẹ, họ đọc được một cái chữ, hai vần hay ba vần, mình cảm ơn Chúa vô cùng. Nhưng mà một năm sau mà cũng có hai ba chữ đọc bập bẹ vậy là thì tôi không có mừng được rồi đó. Phải không? Quý vị là có những người cha mẹ hay là ông bà và có con, có cháu nhỏ nhỏ không vậy? Tôi thấy ở trên Facebook là nhan nhản, nó lật một cái là mình cũng mừng chụp hình. Rồi nó bò cũng chụp hình, rồi nó đi chụp chững cũng chụp hình. Thì cái đó nó dễ thương trong lúc nó mới có mấy tháng. Tôi đâu có thấy ai chụp hình đứa con lớn tầm ngồng mà còn ô cám chú bữa nay nó đi được rồi, nó đang nó đi bộ được, nó đang nó ăn được mà không có đổ. Mình đâu có ai chụp hình cái đó nữa đâu. Cái đó dĩ nhiên từ khi là lớn thì mình có những cái sự trông mong lớn hơn. Thì hầu như tất cả các tác giả của các thơ tín, như tôi nói đây, họ mong muốn là có cái sự trưởng thành của những người mình làm việc. Chẳng những thế thôi, thưa quý vị, có một cái lời cảnh cáo cũng trong Hebrew đoạn 6. Vả một đám đất nhờ mưa mà đượm nhuần, mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó sẽ hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ gai góc thì sẽ bị bỏ và hầu bị rủa, và cuối cùng phải bị đốt. Bị bỏ, bị rủa, bị đốt. Rất là giống như cái hình ảnh mà Chúa đã nói ở trong cái những cái loại đất mà người gieo giống, hay là trong Giăng đoạn 15, các ngươi không ở trong ta thì sẽ bị cắt mà bỏ ra ngoài rồi ném vào trong lửa thôi. Thì ai, từ Chúa cho đến các sứ đồ, ai cũng mong mỏi cái người mà mình dạy, cái người mà mình hướng dẫn thì muốn được tấn tới, được trưởng thành, được lớn, được sâu nhiệm. Chứ không có muốn mà cứ con trẻ hoài. Không phải là cứ muốn uống sữa hoài nhưng mà phải ăn đồ cứng. Thêm một câu nữa trong Matthew đoạn 5, trong bài giảng của Chúa, bài giảng đầu tiên, thì Chúa nói gì? Theo các ngươi phải nên trọn vẹn, vì cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Mình không có bắt đứa nhỏ, hồi nhỏ nó phải đàng hoàng, ăn là phải đổ rồi, cầm cái ly là phải rớt rồi, cái gì đó thì nó ok, nhưng mà phải tập nó từ từ. Nhưng mà không tính lớn mà cũng ăn mà đổ rồi nhiễu nhão rồi không được. Mình không có chịu cái đó được. Thì ở đây Chúa cũng nói như vậy. Chúa muốn là chúng ta sẽ đến một bậc thành nhân, một cái mức độ đó mà trọn vẹn giống như Chúa. Không có còn ấu trĩ, không có còn phạm những cái tội mà tầm thường nhỏ nữa. Phải vượt lên, phải biết cách để mà mình có thể mình sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Tôi tìm được cái câu này. Họ nói rằng ở trong hội thánh có nhiều người lớn lên ở trong hội thánh, nhưng mà không có lớn lên trong Đấng Christ. Họ biết hát thánh ca, họ biết đủ thứ chuyện hết nhưng mà họ không biết Chúa. Tiếng Anh nói là they know hymns, biết hát thánh ca, biết đọc kinh thánh, biết đủ thứ hết, chỉ là một cái trò chơi tôn giáo đối với họ, nhưng mà họ không biết Chúa. Lớn lên ngồi là mòn cái đũng quần ở trên ghế trong nhà thờ, năm này qua năm kia, nhưng mà cứ uống sữa không à, ăn được cứng không được, chịu không nổi. Và mong muốn rằng bài chia sẻ, bài giảng của tôi sáng hôm nay giúp cho quý vị nhận thức coi mình đang ở đâu, ở mức độ nào. Cái phần đoạn kinh thánh này có nhiều cái điều dạy dỗ, tôi không biết tôi có bao nhiêu thời giờ không biết, cho nên tôi nói khi nào Chúa biểu tôi ngưng thì tôi ngưng. Quý vị ráng nghe. Câu ông Phi-rơ cũng nói ra như vậy, Simon Phi-rơ. Simon là cái tên cha mẹ đặt, Phi-rơ là cái tên Chúa đặt. Nhưng mà ông xưng mình là Simon Phi-rơ. Ông không quên những cái quá khứ của ông, những cái vấp phạm của ông, những cái tội lỗi, những cái xấu xa của ông. Tại vì ở trong Phi-rơ cũng còn có Simon. Ông không bao giờ ông quên. Mình không có quá thánh đến nỗi mà mình quên rằng mình từ đâu mà đến, từ cái vũng bùn nào mà Chúa moi mình ra và Chúa cứu mình. Cho nên ông ghi, ông nói, ông không có dám trịch thượng mà nói Phi-rơ sứ đồ chưa. Ông nói đến Simon Phi-rơ. Khi ông biết là ông đã từng chối Chúa, ông đã từng nói tầm bậy tầm bạ, ông đã làm nhiều chuyện sai, ông không có hơn ai đâu á, nhưng bởi ân điển mà Chúa đã cứu. Cho nên ông nhớ đến cái khoảng đời Simon của ông, và ông nói Simon Phi-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông được Chúa chọn, mà nếu chỉ là tôi tớ thôi là cũng quá đủ rồi. Quý vị nói chuyện với tất cả các đầy tớ Chúa, có được cái thái độ đó là mừng lắm rồi. Bây giờ được phục vụ là mình thấy không có một cái diễm phúc nào, không có cái vinh dự nào hơn nữa. Vì tất cả các người hầu việc Chúa ở Cựu Ước, cho là cả Tân Ước, đều mong muốn khao khát được Chúa nhận làm đầy tớ và khen thưởng ở đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi làm hết sức để chỉ được nghe tiếng khen của Chúa lúc cuối cùng. Và ông biết cái thân phận của mình, cái vấn đề sứ đồ là cái vai trò mà được đạt hội thánh hay là được công nhận để mà làm công việc thôi. Chứ còn thật sự cái bản chất là chỉ là đầy tớ. Và đầy tớ nó nói đến cái ý nghĩa đó là mình không làm theo ý của mình mà làm theo ý của chủ mình. Chủ biểu gì làm đó, sai gì làm ở đó. Rồi mình không có cái quyền tự chủ nữa, vì mình là đầy tớ của Chúa, và Chúa muốn mình để rao giảng, để viết thơ, được cái gì đó thì ông vâng lời, ông làm theo, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, tất cả chúng ta được xưng công bình không phải bởi vì công đức riêng của mình. Không có ai có thể tự xưng mình hay là tự hào là mình có một đời sống đạo đức đủ. Mà nếu Chúa không cho mình vô trong hội thánh của Chúa hay vương quốc của Chúa là Chúa lỗ. Tại mình quá tốt, mình quá thánh thiện, mình quá thiêng liêng, không ai có thể nói được điều đó được. Vì tất cả công bình của chúng ta, Kinh Thánh nói là giống như áo nhốt vậy đó, đồ dơ bẩn, không có ai dùng. Nhưng mà chúng ta vì sự công bình của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu, cho nên Đức Chúa Cha kể chúng ta là công bình như là chưa từng phạm tội. Và chúng ta được cái sự công bình đó, được cái sự sống mới ngày hôm nay là vì sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vậy vì thế mà chúng ta coi có nhiều cái phần ông Phi-rơ mở ra rất là hay. Ông nói đến những kẻ cậy trong sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, và những người đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Mình cứ tưởng tượng là các sứ đồ, những người mà ở gần với Chúa, học với Chúa thì là họ được phước nhiều hơn, họ được ơn nhiều hơn rồi đó. Ông nói không, tôi cũng như các anh em thôi. Bởi đức tin mà được cứu, là Chúa ban cho sự công bình cũng giống như mọi người. Và bây giờ các anh em, tôi muốn nhắc cho các anh em biết là các em được lãnh phần đức tin đồng quý báo như của chúng tôi. Chúng tôi không hơn gì các anh em đâu. Mình chỉ khác nhau trong cái công việc mình làm, ở trong cái chức vụ mà được giao phó. Nhưng mà trước mặt Chúa, tất cả là con của Ngài và có đều hết tất cả những cái điều mà Chúa ban cho. Không ai hơn ai trong cái phần này. Cái sự cứu rỗi đó là cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc hay không phân biệt giàu nghèo hay là người Do Thái hay ngoại bang. Ông xác định cái điều này một lần nữa, nhất là ông viết cho nhiều tín hữu ở trên đế quốc La Mã thời bấy giờ thì không biết ai là người ngoại bang hay là người Do Thái, nhưng mà đều nhận được điều đó hết. Và có lời chúc rất là phổ thông trong thời bấy giờ giữa vòng các hội thánh: nguyện xin sự ân điển và sự bình an được gia thêm. Ý để nói rằng mình đã có ân điển rồi, mình đã có sự bình an rồi, nhưng mà ông muốn để cho được gia thêm, tấn tới thêm. Quý vị thấy cả cái nội dung của cái lá thơ này và những câu đầu mà chào mừng đó là ông cũng mong mỏi là những người nghe sẽ kinh nghiệm được thêm ơn, thêm sự bình an. Có rồi nhưng mà muốn thêm, bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chìa khóa nổi như đây là cũng đủ để mình làm được rồi. Mình càng nhận biết Chúa nhiều hơn thì mình sẽ càng có thêm ơn và thêm sự bình an. Về đó làm như đó thôi cũng đủ rồi đó. Tôi thấy cũng đủ rồi đó. Làm có nổi hay không nữa. Càng nhận biết Chúa biết nhiều thì mình càng được ơn và mình càng cảm thấy bình an hơn trong mọi hoàn cảnh. Và ông gửi đây là gửi cho những tín hữu đang tản lạc, đang đi tùm lum hết, có những cái mà họ không biết tương lai họ như thế nào. Nhưng mà cái này mới có mở đầu mà cũng chưa có phần chính, cho nên quý vị ráng thêm chút xíu nữa. Ông nói gì? Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, không phải sẽ ban nha, đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Ông mở đầu ra ông nói: các anh chị muốn có sự sống trong Chúa, các anh chị muốn sống tin kính hả? Chúa cho hết rồi, Chúa đã ban hết rồi. Mà không phải là lời hứa suông, mà nói đến quyền phép của Đức Chúa Trời. Cái quyền phép này là quyền phép gì? Quyền phép có thể sáng tạo được vũ trụ, quyền phép có thể giấy Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Đây là cái quyền phép, đây là cái năng lực của Đức Chúa Trời mà bây giờ ông nói đó là đã ban hết cho chúng ta rồi, không thiếu một cái gì hết. Đủ mọi thứ để chúng ta có thể sống một đời sống của Chúa và để có một đời sống tin kính. Ông nói là có hết rồi, có đủ hết rồi. Mà chúng ta có nhận biết là mình có cái quyền phép đó ở trong người của mình hay không? Ông muốn nhắc lại cho chúng ta thôi. Ông nói các anh em có đủ hết rồi, không có thiếu một cái gì hết. Tất cả những ơn phước thiêng liêng, tất cả những cái điều cần cho sự cứu rỗi và cần cho sự nên thánh hay là tin kính đều cho các anh em đủ hết rồi. Để làm cái gì? Để khiến cho chúng ta biết lấy đấng vinh hiển mà nhân đức đã gọi chúng ta. Cho nên tôi rất là cảm động. Tôi nói ông sư quản nhiệm, tôi thích cái sứ vụ của một sư của hội thánh ở đây là biết Chúa. Mà bây giờ chính sứ đồ Phi-e-rơ nói với quý vị rằng tất cả những cái gì mà quý vị cần để mà sống một đời sống tin kính, biết Chúa nhiều hơn, biết Chúa thêm đó, đã được cho quý vị ban cho hết rồi. Để khiến chúng ta biết lấy đấng vinh hiển và nhân đức đã gọi chúng ta. Cái quyền phép mà đã giúp tái tạo, thay đổi cuộc đời chúng ta từ một người tội nhân trở thành một thánh đồ của Chúa. Bắt phục cái trái tim cứng cỏi của chúng ta, xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta được một cuộc đời mới đó. Tất cả những điều đó đã ban cho chúng ta hết. Chúng ta ngồi đây ngày hôm nay là cái bằng chứng về ơn của Chúa đã cứu chúng ta, đã để cho chúng ta ở đây, ngồi đây. Và ông nói mình biết Chúa, mới vô thì biết sơ sơ, không biết gì, nghe tên Giêsu thôi, nhưng mà bây giờ mình có một cái mối thân tình với Chúa. Mình có thể cầu nguyện nói chuyện với Chúa, mình có thể đọc Kinh Thánh nghe lời Chúa nói với mình, và cái sự tâm giao đó càng ngày nó càng chặt hơn. Thì ông nói rằng cái đó là bởi quyền phép của Chúa. Nhiều người tín đồ họ thấy sao mà đi nhà thờ nhiều quá vậy, mình tưởng là tin Chúa là đủ rồi, được cứu đủ rồi, mà bây giờ hồi xưa thấy còn rảnh một chút, weekend là còn đi chợ hay là giặt giũ hay là lo việc nhà, bây giờ weekend là mất tiêu hết rồi, đi như nhà thờ, rồi đi như cầu nguyện, rồi đi như họp ban ngành, rồi cái này cái nọ, đủ thứ chuyện hết. Nếu mà mình không hiểu rằng mình không phải làm bởi sức của mình mà làm bởi sức của Chúa, bởi quyền năng của Chúa, thì nó khác. Tại vì cái quyền năng vô hạn đó, unlimited, nó cứ đổ qua mình, nó giúp cho mình có thể làm được những chuyện này. Còn mình không có để ý, hay là mình không có nhận những cái điều mà Chúa đã ban, Chúa để con lo, thì mình cứ lo sức của mình không à. Mà rồi cứ nghe thấy, ồ bây giờ phải họp thêm cái này chứ, phải đi nhóm thêm cái này chứ, phải học thêm cái lớp này nữa, thêm, mình thấy là mình thấy chóng váng hết rồi. Đã đi làm cả tuần rồi, bây giờ còn cuối tuần không còn được, không có giờ nào nghỉ đâu, như là ngủ đâu á. Tôi thấy quý vị làm việc là tối ngày sáng đêm cho cái hội thánh, bú thứ chuyện hết. Tôi đến đây vài lần rồi tôi thấy mỗi một người cứ, mỗi người lo một chuyện nó mới được như cái hình ảnh như vậy. Mà nếu người ta hỏi tại sao làm chi cực dữ vậy, hồi sáng có bà tín đồ nói bà tới đây 4-5 giờ sáng lo chuẩn bị hết, mà bữa nay là đổi giờ nữa, không có thể ở nhà ngủ đi mà làm gì tới đây vậy. Nếu mà chúng ta hiểu được mình không làm bởi sức riêng, mình làm bởi sức Chúa, thì sức Chúa làm sao cạn được, làm gì mà cạn được. Sức mình thì còn có cái giới hạn, có cái limit chứ, còn sức Chúa sao cạn. Mình hết sức mình tới mình rút thêm ra như đổ xăng vậy đó. Tưởng tượng tôi mới đọc có một hội thánh ngày hôm nay nè, ở bên North Carolina, họ dâng, có người họ dâng một cái ngân sách $10,000, và họ ra ngoài cái cây xăng họ đứng, bất cứ xe nào tới họ đổ free hết, cho nó hết 10,000 thôi. Tại vì giờ giá xăng cao quá. Hội thánh đó chắc là lớn, Chúa cho có những người họ đô đấy $10,000. Tưởng tượng quý vị, mình cứ hết lái hết xăng cứ chạy ra đổ free, không có đồng nào hết. Bữa nay nè, ở tại North Carolina có một hội thánh làm được điều đó. Còn chúng ta, lời của Führer nói gì, quý vị cứ nào cứ cạn hết sức hết lực rồi, kiệt quệ rồi, cứ tới rút, cứ tới mà đổ cho đầy rồi ra làm tiếp. Và khi mà chúng ta dùng cái sức của Chúa để làm thì nó có cái hương thơm của Đấng Christ. Mình làm đó, người ta, cái người nhận, cái người mà thấy mình làm, họ cũng cảm nhận cái này không phải là bởi sức của cái người này, mà là quyền năng của Chúa đi qua cái người này. Cho nó đẹp vô cùng thưa quý vị. Mình người làm mình thấy cũng vui, mà cái người nhận họ thấy cũng vui, họ cũng cảm ơn Chúa nữa. Nó rất là đẹp, rất là đề huệ trong đó. Chưa hết thưa quý vị, chẳng những Chúa đã gọi chúng ta được cứu, được giải cứu rồi, được làm con của Chúa rồi, nhưng mà để đồng công cộng tác với Chúa trong những công việc Chúa kêu mình làm đó, Chúa làm là Chúa muốn mình làm theo đó. Rồi Chúa nói gì trong câu 4? Bởi vinh hiển nhân đức đó, Ngài lại ban cho lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Chúa kêu chúng ta làm, Chúa kêu gọi chúng ta tới, Chúa ban cho năng lực, Chúa nói đó. Và Chúa nói rằng cái lời hứa của Chúa đó, những lời hứa rất là lớn, rất là quý, giống như trong Matthew đoạn 28: và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Hồi xưa mà muốn đến mà gặp Chúa phải lặn lội đi lên tới đền thờ hay là đền tạm, năn nỉ ông Môi-se, dâng con chiên con gì đó để mà nhờ ông vô ông làm, những nói gì đó nói, kêu Chúa xuống trả lời cho tôi qua ông Aaron, qua những người này người nọ. Còn bây giờ chúng ta, Hebrew nói chúng ta được vững lòng đến gần ngôi ơn phước, muốn xin gì tới xin đi, bất cứ thì giờ có cần muốn gì ra tới xin. Mà mình không xin, mình cứ ngại, mình cái này nó không tới, không xin. Nên Chúa nói cứ tới xin đi. Cái lời hứa rất lớn, rất quý này dành cho những người đã cậy sự công bình của Đức Chúa Trời mà tin Chúa thôi. Cái này không cho người ngoại à nha. Cái này là chỉ có những người mà đã tin Chúa đó, những người mà đã cần sức của Chúa, cần ơn của Chúa đó, thì Chúa nói tới. Chúa Giêsu cũng đã nói rồi, nếu nào có 2-3 người nhóm nhau lại mà nhân dân ta cầu nguyện, muốn cái gì cũng được đó á. Mà ít có người nào dám nắm cái lời hứa đó của Chúa. Chúa ơi, Chúa hứa rằng muốn cái gì cũng được, bây giờ con muốn cái này nè. Mình không dám. Mình thấy nó quá không thể tưởng tượng được mà Chúa có thể là cho mình được nhiều như vậy. Chúa ban cho chúng ta quyền năng, Chúa ban cho chúng ta lời hứa, là nếu thiếu cứ tới đây lấy. Lời hứa rất quý rất lớn đó, để làm chi? Hầu cho anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế giới tư dục này. Tại sao mình cứ luẩn quẩn, cứ phạm tội hoài, cứ bị cám dỗ hoài? Tại vì mình chưa làm cái này. Quyền phép để mà cưỡng lại với sự cám dỗ của ma quỷ có. Lời hứa của Chúa là ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ giúp cho ngươi. Kêu một cái là Chúa tới, Chúa giúp. Mà mình không kêu, mình không có dùng cái lời hứa, mình không có dùng cái quyền năng của Chúa. Mình cứ đi ra, mình đối diện với sự cám dỗ, với những sự thử thách tấn công bởi sức của mình. Thì ma quỷ nó biết có cái mình cưỡng được, có cái mình cưỡng không được. Rồi luôn luôn nó biết là nó có cái sợi dây, luôn luôn nó giật mình lúc nào cũng được, giật dây cho mình được. Tôi nghĩ quý vị, những người theo Chúa lâu năm, quý vị biết có những cái tội lỗi mà nó dễ vấn vương, giết không được. Mà ma quỷ nó cũng biết, nó chỉ cần mình ngã là nó giật cái thôi là ngã. Mà mình đã ngã hết bao nhiêu lần rồi. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng chúng ta có cái ơn, chúng ta có cái quyền năng, chúng ta có cái lời hứa của Chúa rất lớn, rất quý. Sao chúng ta không sử dụng? Để giúp chúng ta chẳng những lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi lòng tư dục. Cái con người cũ mình lâu lâu nó cứ nổi lên, nó đòi này đòi cái nọ. Thì ở đây Chúa nói, Phi-e-rơ nói rằng mình có thể mình giúp cho cái tư dục của mình nó đi ra khỏi chỗ khác, để mình nhắm vào, mình focus vào làm việc của Chúa. Để gì? Trở nên người giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời, những cái trái của Thánh Linh, những sự tinh kính, những sự công bình, những việc lành. Bây giờ mình làm là vì cái động cơ, là vì những cái bản tánh của Chúa ở trong mình giúp cho mình để làm những việc đó. Và Chúa Giê-xu đã để một cái gương rất là lớn cho chúng ta. Khi Ngài đến ở thế gian này, trong Philip nói là Ngài đã tự bỏ mình đi, không có dùng những cái gì quyền năng của Chúa là bản tánh của mình, Chúa để qua bên. Chúa sống như là một con người trọn vẹn, làm những cái công việc mà được Đức Thánh Linh, được Chúa Cha bách bảo và chỉ dẫn, và Ngài dùng chỉ có sức của mình thôi, dựa vào sự hướng dẫn và dạy dỗ và thêm sức giống như vậy, để chúng ta có thể noi dấu chân của Ngài được, làm được những việc Ngài làm. Tất cả có hết. Nhưng mà rồi đến câu 5 thì ổng lại nói, ủa như vậy bây giờ anh em chỉ cần dựa vào Chúa thôi được rồi phải không, hay là nắm lấy lời hứa thôi phải không? Có. Ổng nói là cái này phải gắng hết sức. Nó có vẻ hơi mâu thuẫn. Là tất cả những gì cần cho đời sống của chúng ta, tất cả những gì cần cho sự tinh kính chúng ta đã được ban cho đầy đủ rồi. Rồi thêm cái lời hứa nữa là muốn gì được ở đó. Cần cái gì cứ tới mà xin, nói thôi. Tại sao bây giờ phải nói đến cái chuyện gắng hết sức? Và thấy rõ ràng nó có một cái tiến trình tấn tới. Thêm một cái series bài giảng cho từng cái thảo phần ở đường nữa, nhưng mà tôi không có thời giờ. Chỉ muốn khích lệ quý vị, cái tiến trình tấn tới đó, nó đòi hỏi chúng ta cứ phải tiếp tục học hoài thôi. Ở đây ông nói gì? Thêm cho đức tin mình sự nhân đức, hay là godliness, cái sự tinh kính, cái sự nhân đức, cái sự thiêng liêng đó, ở trong niềm tin của mình. Rồi thêm cái sự nhân đức cho mình sự học thức. Tôi thấy ở đây quý vị có cái thói quen mà học, hiếu học, ham học lời của Chúa, hay là được muốn được trang bị, muốn được trau dồi. Vì khi mà mình đã có đức tin và mình có sự nhân đức, mong muốn được sống theo Chúa, thì mình cảm thấy mình thiếu sót rất là nhiều. Mình không biết phải làm như thế nào, mình biết sống là làm sao. Và rồi vì các người lãnh đạo ở trên mình đưa ra những cái chương trình học, đưa ra những cái việc để chúng ta đọc, chúng ta học đó, thì mình thấy nó ích lợi cho cái đời sống đức tin của mình. Cho nên mình càng phải thêm sự học thức vô nữa. Nhưng mà ông cũng biết, học nhiều dễ kiêu ngạo, dễ nhìn xuống mấy người không đi học bằng nửa con mắt thôi. Mình mới đây mới là người được Chúa dùng, người khôn ngoan. Cho nên phải thêm sự học thức cho sự tiết độ. Chúa cho mình biết là gì đó, cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Mình học như vậy mà có người học cao hơn mình, có người còn biết nhiều hơn mình, có người còn giỏi hơn mình. Cho nên không kiêu ngạo được. Không nói là bây giờ cả một cái kho tri thức mình học ráo hết trơn rồi, biết hết rồi. Không bao giờ có thể nói được như vậy được. Cho nên luôn luôn hạ mình, càng học cao bao nhiêu thì càng thấy mình không biết nhiều bấy nhiêu. Rồi cứ phải cầm cụ đi học. Quý vị thấy một sư linh ông nói tôi không đã học, mới giờ học xong cái bằng năm ngoái giờ học nữa. Mà nói chuyện ơi, một sư bảy mấy 80 tuổi, thôi giờ về hưu nghỉ ngơi, hưu hạ cho nó khỏe hơn. Ông cứ tiếp tục đi học. Ông làm cho tôi cũng nhột, bây giờ mình cũng phải đi học chứ giờ. Ông thầy mình, đàn anh đi trước mình mà tới giờ này ổng về hưu rồi mà ổng còn không chịu nghỉ, không chịu học. Mình mà ngày mình làm sao mà khỏe mà cứ rảnh rơi đâu được, cho nên tiếp tục học. Nhưng mà thấy mình học, mình thấy gương các thầy tới Chúa cái tấm lòng, cho nên mình phải cần phải khiêm nhường. Mình không có thể nào mình khoe cái sự học của mình được, mà mình cứ muốn làm sao đó để mà đào tạo cái con người của mình, cái nhân đức, cái bản chất của mình càng ngày càng trở nên giống như Chúa hơn. Thêm cho sự tiết độ, sự nhịn nhục, người Việt Nam mình khó làm cái này. Nhịn được chứ không muốn nhục. Mình có cái giới hạn, mình để cho người ta nói tới cỡ nào thôi, tới đó thôi. Bước qua nó không được, đổ máu. Mình nhìn chứ mình không có nhục, không chịu nhục. 4.000 năm văn hiến mà không có chịu cúi đầu với bất cứ ai đâu á. Tàu hả, Pháp hả, Mỹ hả, không có đế quốc nào mà có thể mà đè cổ mình xuống được đâu. Cứ ngẩng đầu lên không à. Con rồng cháu tiên, cái gì đó mình không biết. Những cái tự hào một cách rất là trẻ con. Thì phải cái người trưởng thành mới có thể nhịn nhục được. Rồi từ nhịn nhục đó lên sự tin kính, rồi từ tin kính lên tình yêu thương anh em, rồi từ tình yêu thương anh em lên cái tình yêu thương vô điều kiện, cái lòng yêu mến, cái love. Mình lại tưởng là cái love là cái đầu tiên, không có. Đó là cái điều cao nhất mà sứ đồ Phaolô nói. Tin, yêu thương và hy vọng. Nhưng mà có điều trọng hơn hết, cái điều lớn hơn hết, cái điều quan trọng hơn là tình yêu thương. Và đó là cái kết cuộc, đó là cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta. Để mình có thể yêu giống như Chúa yêu, mình làm việc giống như Chúa làm, mình tin kính, mình phục vụ, mình làm bất cứ cái gì đó giống như Đấng Christ đã làm. Mà ở đây ông Phêrô ông biết làm không nổi, cho nên phải gắng sức. Từ nên ủa mới lấy làm lạ. Tại sao ở trên thì ông nói rằng tất cả cái gì mà các anh em cần á, Chúa cho hết rồi. Muốn gì thêm nữa, Chúa hứa luôn nữa sẽ là cho hết cho nữa, không có gì hết. Tại sao bây giờ lại thêm cái phần gắng sức làm sao? Có một cái ví dụ rất là hay thưa quý vị. Ở đây có một cái tiến trình rõ ràng, như quý vị thấy đó, thêm cái này, thêm cái kia, thêm lên phải không? Thì cái thêm đó là nói đến cái sự kết quả của chúng ta. Như một cái cây mới trồng, mình trồng cây ăn trái thì có thể năm đầu không ăn, năm thứ hai không ăn, nhưng mà năm thứ ba, thứ tư thì mình mong muốn là có trái để mà ăn chứ. Và càng ngày nó càng sai trái hơn, nó càng ngọt ngào hơn. Và cái đó là tưởng là cái đó là cái chuyện tự nhiên, vì tất cả những cái gì cần thiết cho cuộc đời sống của mình và sự tinh kính của mình đã được ban cho hết rồi. Nhưng mà cái hình ảnh rất là đẹp mà tôi học được ở đây. Tưởng tượng quý vị có một cái ngân phiếu từ ở trên thiên đàng, Chúa nói tất cả quyền phép ta cho các người đủ để các người sống đó. Khoảng 100 triệu đô la. Quý vị thấy đủ xài không? Mỗi người có 100 triệu quý vị đủ sống không? Đủ sống cho tới khi qua đời không? Hả? Chưa biết hả? Giật giá bây giờ hơi cao. 100 triệu từ nơi ngân hàng cho mình đó. Tôi để từ ngày hôm nay nè, 13 tháng 3 2022 nữa đó. Mỗi người sau khi ra về có được cái tờ chi phiếu 100 triệu. Chẳng những là cái quyền năng, quyền phép, tất cả những gì mình cần cho cuộc sống Chúa cho rồi đó. Thêm Đức Chúa Giêsu còn ký tên nữa. Lời hứa của Chúa, Chúa ký, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã trả hết tất cả cái giá mà chúng ta cần rồi. Bây giờ Ngài cho đó, có lời hứa có đó. Nhưng mà vẫn nhiều người chưa nhận được. Cái lý do tại sao? Mình không lấy cái tờ đó, mình ra ngân hàng mình cash. Mình cứ giữ không? Bỏ túi để. Cảm ơn Chúa. Có được cái tờ check đó ngon lắm. Nhưng mà không đi cash lấy gì đâu xài. Đó là cái chuyện mà Führer muốn là mình phải gắng sức. Phải sử dụng, dùng những cái gì mà Chúa đã cho mình. Còn cứ cất để đó, cảm ơn Chúa. Bữa nay nghe bài giảng hay quá, ấm lòng quá, khích lệ quá, rồi cũng vậy thôi. Để đó, cất đó, cất trong Nguyện Kinh Thánh những lời hứa quý báu, cảm ơn Chúa, vậy thôi. Cho nên sứ đồ Führer nó phải gắng sức. Chúa ban cho rồi, không dùng. Rồi mình sợ nói nhiêu đó tiền, biết có kiểm chứng, có Chúa Giêsu hứa nữa. nhân dân ta cầu xin cái gì cũng có được hết á. Chú nói đó, tôi mới đầu tôi dự tính là tôi để tên của hội thánh Tin Lành Austin ở trong cái lá phiếu này. Quý vị nghĩ hội thánh có ngân sách 100 triệu này xài đủ không? Năm nay đủ không? Đủ xài không? Hay là xài luôn cả năm sau nữa hay là bao nhiêu nữa tôi không biết. 100 triệu, $100 triệu. Tới ngày Chúa đến cũng còn đủ phải không? Nhưng mà thưa quý vị, không phải cho hội thánh mà cho từng người một của chúng ta. Không phải cho hội thánh không, mà cho từng người, từng anh em một, những người mà đã tin Chúa. Quý vị đặt tên mình vào trong đó. Tất cả những gì mà quý vị cần, mọi điều chúng ta cần cho sự tin kính và sự sống, Chúa dùng quyền năng của Chúa, quyền năng tái tạo, quyền năng sáng tạo trời đất, quyền năng để mà cứu Chúa Giêsu, vực Chúa Giêsu dậy khỏi từ cái chết đó. Không có gì là quá khó đối với Chúa hết đâu, Chúa cho hết đó. $100 triệu cho quý vị, từng người một. Mà Chúa Giêsu kiểm chứng nữa, ký nữa. Bây giờ mình chỉ ra mình cast thôi. Mà biết bao nhiêu người chúng ta sống cuộc đời theo Chúa không dám cash. Biết vậy mà không làm, không có gắng sức để thêm sự tinh kính, để xem sự học thức, để xem sự tiết độ, thêm sự nhìn nhục, không có làm. Để cái nó chắc cái thôi à. Rồi về Chúa hỏi: ngươi đã làm cái gì với cái tiền ta cho đó? Dạ đây con chôn lại, con sợ mất cho nên con chôn, bây giờ con trả lại cho Chúa nè. Tôi mới sáng là tôi nghe, trong lúc trước khi đến đây tôi nghe có một bài giảng nói về cái câu chuyện của cái người đệ tử gian ác đó. Ba người, Chúa cho người 5 talent, người 2 talent, người 1 talent. Trong những cái ví dụ khác đó thì có những cái Chúa quở có lý, là tại vì người có thể người quản gia gian ác hay là cái gì đó làm tầm bậy. Cái ông này không có làm gì sai hết, ông chỉ không làm thôi. Ông giữ cái điều Chúa ban cho ông, ông không có làm gì tầm bậy hết đó. Mà Chúa quở hỡi đầy tới gian ác và giữ kia, đi ra khỏi mặt ta. Chúa cho mình đủ hết mọi gì, cái gì mình cần, cái đủ hết để cái mình dễ mình sống để trong đời tinh kính của mình. Cái này là người đời, người ngoại, cái họ đang trông mong, họ muốn cái này, muốn không được. Đâu có ai, một người nào mà sẵn sàng cho mình blank check á. Muốn xài như đó xài đó, cần gì thì cứ tới lấy đó. Không có ai trên thế gian này làm điều đó. Chúa nói và sứ đồ Phêrô cũng nói mình như vậy nữa, mà mình cứ khư giữ đó. Cảm ơn Chúa, hết hội đồng này, hết cái chuyện kia, cảm ơn Chúa, được cảm động, được yêu, được này nọ, nhưng mà rồi về cũng y à. Còn em chắc cách đó để đó, được nhắc nhở bao nhiêu cũng cần biết, về đó để đó. Thì Chúa nói cẩn thận. Chúa nói gì? Ở trong Philip, ông Phaolô cũng nói cái ý tương tự. Philip đoạn 2: ấy vậy hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt thôi mà là bây giờ vắng mặt nữa, thì hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sợ run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Nhiều khi đọc cái này mình có thấy cũng làm lạ, tưởng là mình tin Chúa được cứu rồi, bây giờ là làm cái gì nữa để cho sự cứu chuộc của mình nữa. Thì ở đây nói đến cái tiến trình nên thánh, cái tiến trình tấn tới đó, là mình càng phải cố gắng. Cái đó không phải tự nhiên mà có. Cái sự cứu rỗi là nhưng không là tự nhiên, là mình không cần làm gì hết trơn á. Tin vào trong cái quyền năng của Chúa, Chúa nói ok, tin Chúa cho được cứu. Nhưng mà nó giống như là baby, con nít ấu trĩ rồi. Muốn lớn đó là mình phải làm theo như Chúa làm. Tưởng tượng đứa con của mình sanh ra nó nằm đó, đến lúc mà nó đi được, đến lúc mà nó là tự lo được mà cứ nằm đó, cha mẹ như con trong tuổi teenager biết rồi, vực đầu nó dậy, kêu nó dậy đi học, kêu nó dậy đi tắm, đánh răng, rồi rửa mặt, rồi ăn uống, rồi khó gần chết. Mình la, mình hét, mình dọa, mình đủ thứ chuyện hết trơn á, mà nó cứ nằm ì đó. Tưởng tượng bao nhiêu người Chúa cũng nhìn như vậy, nhìn xuống thấy nằm ì đó, không có lung lay được gì hết. Đâu có thiếu gì đâu. Cần cái gì? Cần tri thức, cần quyền năng, cần bất cứ cái gì cần Chúa cho hết rồi. Mà mình không dùng, không sử dụng, mình nói có làm được khó quá. Ai cứ lấy sức mình làm chi là nó sao khó. Lấy sức Chúa, lấy quyền năng của Chúa, lấy lực hư của Chúa mà làm cái kia. Xong rồi. Và như Phaolô nói như vậy, hãy hết lòng mà làm cho nên sự cứu chuộc của mình. Rồi, và cái lời hứa của ông gì? Kết luận: vì nếu các điều đó có đủ trong anh em, những cái điều mình học đó, tri thức, tiết độ, nhịn nhục, tất cả đó, những cái điều đó mà nó có đủ và nó đầy dẫy nữa đó, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng. Cái câu này nó cũng đau lắm. Vì nếu mà có những người còn ở dưng đó, thì nó, ủa tại sao là không được? Chúa cho hết đủ hết trơn rồi, bây giờ mình chỉ dùng thôi, mình chỉ làm thôi. Đồ ăn là dưng tới tận miệng rồi, như trong châm ngôn nói, làm biếng nó mà không thèm cầm đồ ăn bỏ vô miệng nữa đó, còn muốn gì nữa giờ? Chúa nói nếu mà các anh em hiểu được điều này, biết được cái bí quyết này, thì không có ở dưng. Tại vì mình càng giống Chúa bao nhiêu thì mình sẽ thấy à, nó có những cái này cần phải làm, không làm, không làm, thì mình sẽ nhảy vô mình làm. Mà chẳng những làm không thôi nha, mà còn kết quả. Không có làm mà vô dụng, làm vô ích, làm để mà rồi chỉ để mà làm, nhưng mà sẽ kết quả. Kết quả gì? Trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu nữa. Ngài ông mở đầu ra ở trên: tôi mong muốn là có sự bình an, có ơn điển, có sự bình an đó, để anh em biết Đức Chúa Giêsu. Cầu mong rằng anh em sẽ nhận biết Chúa nhiều hơn. Rồi ông nói quyền năng của Chúa giúp cho anh em có đủ mọi thứ cho sự sống và sự tin kính đó, để chi? Để anh em biết Chúa Giêsu. Chúa mong muốn mình biết Ngài, và Chúa cho mình đủ mọi cái tài nguyên, cơ hội, dịp tiện để mình biết Ngài. Và nếu mình bắt lấy cái cơ hội dịp tiện đó để mình biết Ngài đó, thì mình sẽ kết quả trong sự nhận biết Ngài. Nó có đầy đủ hết trơn rồi, không có thiếu gì cho mình nữa trơn á. Nhưng mà những người cứ cất những cái lời hứa của Chúa, không sử dụng, không xài, không có cast cái check đó, thì họ giống như những người cận thị, những người mù, quên hẳn sạch những là sạch tội như thế nào, luôn cả quên dementia luôn, không còn nhớ là mình đã từ đâu được Chúa cứu, và tại sao được Chúa cứu, và Chúa cứu mình để có mục đích gì, mà mình trở thành người cận thị và người mù. Ông nói phần dưới: anh em sẽ không hề vấp ngã. Cái người cận thị, cái người mù là dễ bị vấp ngã lắm, tạm thấy mình đi đâu đó. Mà Chúa đã cho mình đủ thứ để mà mình không bị vấp ngã, mà mình tại mình vấp ngã là tại mình thôi, chứ mà tại Chúa. Chúa cho hết rồi, Chúa chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mình xài thôi, chỉ cần mình dùng thôi, thì mình sẽ không có bị cận thị, mình không có bị mù, mình không có quên ơn của Chúa. Cho nên ông nói một lần nữa: hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi anh em. Ngài cứu chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta được làm con của Ngài, không phải chỉ ngồi đó chờ đến Ngài lên thiên đàng, nhưng mà chúng mong muốn chúng ta được thêm tri thức, được thêm cái kinh nghiệm, được thêm cái sự khao khát làm việc đồng công cộng tác với Chúa, làm một cái gì đó cho Ngài. Tôi nói chuyện với thầy Bình mấy ngày nay, ông nói sắp sửa sẽ tổ chức những cái khóa huấn luyện chính đạo, mà không phải chưa cần phải đi ra người cho người ngoài, mà chỉ cần có những người mà biết nói tiếng Anh, những gia đình cần phải được đi tới thăm viếng, thì ông muốn để cho các em nó thực hành chính đạo, làm chứng, rồi nói về Chúa cho những cái gia đình đã từng đi nhà thờ rồi nhưng bây giờ có thể ít đi hay sao đó, và giúp để các em chẳng những thực tập nhưng mà cũng giúp cho họ nhận biết những cái điều mà họ đã từng biết. Ông có nhiều cái ý tưởng rất là hay cần, và rồi khi mà thực tập cho những gia đình tín hữu rồi thì bây giờ mới mạnh mẽ và mạnh dạn để đi ra nói những người khác nữa. Không có ở dưng được, nó sẽ có những cái nó nảy ra để mình làm, để mình cứ tiếp tục được kết quả cho Chúa. Tôi không biết ở đây quý vị có ai có tiệm nail làm ở trong khu thành phố này không. Khi mà nãy hát cái bài nail tôi chắc rất chắc, tôi nhớ đến ông mục sư thầy của tôi, cố mục sư Nguyễn Bá Quang, ông nói là mình phải nên hát, nail tôi chắc chắc lắm, không có sợ, là tới tiệm tôi là bảo đảm nail quý vị sẽ chắc. Nhưng mà rồi mình từ cái nail đó mình qua cái nail linh hồn, nó có những cái chỗ để mà mình nói chuyện với người chưa tin Chúa. Tôi cũng biết có mấy tín đồ bên hội thánh của tôi cũng vậy, họ để sách truyền đạo đơn, họ để kinh thánh, họ để đối tiên, rồi là cái người tới ngồi đưa hai cái bàn tay rồi là mình cũng như là họ là cũng như là bị giam lỏng rồi. Bây giờ mình đã nói gì họ cũng phải nghe hết. Rồi có ông thợ cắt tóc vậy, lên ngồi quàng cái khăn vô cái là bà ông nói tin lành, tin Chúa chưa, rồi nó có biết Chúa Giêsu rồi. Bây giờ mình cục cửa sao được? Ngồi yên cho đến nửa tiếng tiếng vậy đó để mà cho xong cái bài tin lành. Mà họ bắt lấy cơ hội. Mình đâu có nghĩ đến cái chuyện mà tới chỗ làm chứng chỗ đó đâu. Vậy mà những cái người họ làm họ biết. Và nếu mà họ nhận biết được cái quyền năng của Chúa cho họ thì họ tha hồ làm, tha hồ đủ thức chuyện. Tại họ không có chán, họ không có ngán, họ không có mệt. Là vì lấy sức của Chúa, lấy lời hứa của Chúa và làm những điều này. Và càng nhận biết Chúa càng hơn nữa thì mình thấy có nhiều cái Chúa, cái gì Chúa thương, cái gì Chúa mong muốn được là mình muốn làm theo cái điều để Chúa hài lòng. Cho nên hỡi các anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi mình. Làm điều đó chẳng những các anh em không hề vấp ngã thôi, nhưng mà trong câu 11 anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Ở đây ông nói đến cái quang cảnh mà khi chúng ta về thiên đàng. Tưởng tượng mình tới cửa thiên đàng mở ra rộng rãi, có ban nhạc của các thiên sứ hát để mà bước đón tiếp mình vô. Chúa Giêsu đứng welcome mình long trọng vinh hiển là chừng nào. Đó là hình ảnh sứ đồ Phêrô muốn nói. Những người hầu việc Chúa, những người làm công việc Chúa, không phải chỉ phải sứ đồ thôi, ngay cả tín đồ thường dân, khi mà quý vị về sẽ được vào một cách rộng rãi khoảng khoát, chứ không phải là lén lút lén đi vô như là dường như qua lửa được cứu cái thôi đi qua. Chúa cho được vô thiên đàng là may lắm rồi á, không dám cầu xin gì nữa. Quần áo cháy xém hết trơn, khói nó hôi tùm lum giống như mình mới barbecue xong vậy đó. Đi vô thiên đàng không dám nhìn ai đâu, cho được lọt vô đóng cái cửa lại cả mừng lắm. Không có cái này là thổi kèn đánh nhạc đánh trống rồi lên rồi vô rồi đón vô cái ngon lành vậy đó. Đó là cái mà sứ đồ Phêrô nói đó. Mình nó còn thiếu gì nữa đâu, quyền phép, lời hứa, tất cả. Và rồi một sư Dũng tới đây ông chỉ cho mình bao nhiêu cái bí quyết rồi đó, thì là phải kết quả thôi. Không kết quả đó là lỗi của quý vị chứ không phải lỗi của ai nữa đó. Quý vị không có đổ thừa ông Phêrô, quý vị không đổ thừa một sư Dũng, không đổ thừa ai nữa đó. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Tất cả những cái gì cần cho sự tấn tới của chúng ta đều đã được cung cấp đầy đủ. Bởi ơn Chúa, xin Chúa giúp để chúng ta càng ngày càng tấn tới hơn trong sự nhận biết Chúa và trong sự phục vụ Ngài. Muốn thật hết lòng, xin chúng ta hiệp ý với nhau với ông việc. Là Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Chúa vì lời hứa quý báu được nhắc nhở qua ông Phêrô. Chúng con thấy cuộc đời của một người cũng bầm dập, nhưng mà được Chúa dùng cho đến cuối cùng. Chúng con cầu nguyện, cũng ao ước sẽ được Chúa sử dụng trong một cái phạm vi nào đó, trong một cái chỗ nào đó, Chúa dùng chúng con. Và bây giờ chúng con biết là chúng con không có làm một mình, nhưng con có cái quyền năng của Chúa để chúng con có thể rút cái ngân hàng thiên thượng đó có đầy đủ mọi thứ cần dùng để chúng con sống và để chúng con phục vụ, để chúng con thực hành cái nếp sống tinh kính đó và dùng cho đến khi chúng con gặp Ngài. Con cầu nguyện để xin Chúa cho các con cái Chúa ở tại thánh Austin này, con mắt thủ linh của họ được mở ra để họ thấy được sự giàu có, phong phú, rộng lượng của Chúa là thế nào, và để họ có thể đón nhận và sử dụng tất cả những điều Chúa ban cho họ. Đây là cái chuyện đương nhiên Chúa ban cho khi mà chúng con tin nhận Ngài. Chúng con đặt đức tin vào nơi sự phục vụ, sự hy sinh của Chúa Giêsu, và chúng con được thừa hưởng tất cả những cái lời hứa quý báu chỉ hồi xưa chỉ dành cho dân Do Thái mà bây giờ chúng con cũng được nhận. Xin Chúa giúp để chúng con càng ngày càng tấn tới hơn trong niềm tin, trong sự phục vụ, trong sự nhận biết Chúa cho đến khi chúng con gặp Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện bấy nhiêu điều nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.